trên đầu nóng, trên đầu là sanh sanh thiên, sanh cõi thánh, rồi nóng ở ngay mắt thì sanh sanh thiên, rồi nóng ở ngực thì sanh loài người, nóng ở đầu gối thì sanh ngạ quỷ, rồi nóng ở bàn chân thì sanh súc sinh vân vân, bộ quỷ đầu gối súc sinh rồi cuối cùng ngạ quỷ với bàn chân. Ví dụ vậy, các vị nghe như vậy các vị cũng đinh đinh theo cái kiểu như vậy các vị nói, mà lọc trong những bài kinh thì chúng tôi không thấy trong đó có ghi. Tuy nhiên tại sao nó có những cái điều đó thì chúng tôi có nghe vị thầy nói là do ngài vô trước ngài trích dẫn, mà ngài không nói rằng là xuất phát từ kinh điển nào, lúc đó ngài không có nói xuất xứ, mà ngài có lập dịch, ngài có viết và dịch ra âm tiếng Hán là nó như vậy. Nóng trình đảnh, đảnh sanh thánh, mắt sanh thiên. Đảnh sanh thánh, mắt sanh thiên. Nóng ở ngực, nóng ở ngực sanh loài người, bụng ngạ quỷ, do cái câu tiếng Hán đó. Rồi xuất ra nơi đầu gối, và địa ngục xuất ra nơi bàn chân. Có câu tiếng Hán hay lắm, mà ngài trích dẫn không phải là dẫn xuất phát từ đâu, mà ngài từ đó ta dịch ra. Rồi đó là trong luận có nói, thì các vị dựa vào trong luận đó các vị ly luận. Nhưng mà khi nói tới chuyện mà nóng mà lạnh thì chúng tôi cũng phân tích ra vấn đề nằm ở chỗ là cái thái độ cái người rờ. Khi mà mình muốn người đó nóng chỗ nào mình rờ, tự nhiên năng lực mình đẩy vô đó, tay mình nóng. Tại vì trong kinh không có nói là, trong luận không nói rằng nóng bao nhiêu độ, mà lấy cái mức độ đâu mà đo là cái thần thức rút cho đó là nóng chỗ đó, đâu biết. Mình rờ đó mình muốn ấm ấm thì tự nhiên nó cũng ấm ấm, nó cũng là một sự ảo giác. Rồi cái vị trí người đó nằm ở chỗ nào, ở phòng lạnh hay nằm ở chỗ nào. Nhiều khi nằm ở Việt Nam nóng 40 độ hay nóng toàn bộ, chứ đâu biết chỗ nào lạnh chỗ nào nóng, mình phân biệt không được thái độ người rờ. Thế thì trên phương diện mà chúng ta vội kết luận nói như vậy, điều đó không chuẩn. Thành ra các vị đừng có vội nghe cái điều đó. Quan trọng là nể chúng tôi nói cái thường nghiệp tu tập hàng ngày như thế nào để mình đưa vào thế giới an lành. Quan trọng là cộng tư nghiệp tâm thức như thế nào, chứ không phải chờ sau khi cái cộng tư nghiệp rồi hồ niệm rồi do niệm Phật như vậy rờ như vào nó nóng chỗ nào kiểu nào, điều đó nó không có phải. Thưa quý vị, có những cái hiện tướng mà chúng ta thấy được trước khi mà người đó sanh vào chỗ nào chúng ta sẽ thấy. Ví dụ như có câu chuyện vào thời Đức Phật, có một vị trưởng giả hiền trí. Ông ta thì có những người con mà được rất là thuần đạo, thường tới nghe Pháp, thường cũng dường gần gũi Tam Bảo. Mà khi mà ông ta mất, có những các vị thì kheo tới để mà nói Pháp khai thị cho ông ta. Và trong khi đang khai thị như vậy, ông ta kêu khoan khoan khoan, thì các vị đó mới im lặng và bảo vệ. Thì các vị đó được Đức Thế Tôn sai để tới khai thị, mà nơi chừng cái cuộc khai thị đã chưa xong, những vị đó đi về. Khi đi về rồi thì Đức Thế Tôn hỏi sao, thì người đó tường thuật lại rằng ông trưởng giả đó, ông không có đồng ý nữa, thì các vị đó đi về. Thì Đức Thế Tôn nói rằng điều ông làm là hỏng rồi, là sai rồi. Tại sao? Vì đó trong cái giây phút mà mất đó, có những hiện tượng mà nó có những cái thế giới có sẵn để đưa những vị đã đi. Ví dụ như là ông ta thấy cõi trời có sáu cõi trời xuất hiện sáu chiếc xe hiện mà trang hoàng lên những cõi xe đó, và những cái người xung quanh đó rất là trang nghiêm, rất là thù thắng để giành nhau rước cái ông này đi. Mà ông này đang nghe kinh, đang nghe khai thị. Vì vậy ông ta giơ tay kêu khoan, khoan là khoan đi để ông thời gian ông nghe, chứ không phải khoan là không cho các vị tỳ kheo đó nói. Ý là như vậy. Thì những hiện tượng những người nào tích phước nhiều, tu tập nhiều, làm công quả nhiều, làm tất cả những điều thiện pháp nhiều, tập nhiều, nó có những hiện tượng thấy trong giấc, giấc mà nó là chim bao hay là trong trong khi